đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn thầy, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 119 chuyện Tiếu vào Giang Hồ, một tác phẩm có hiệp lừng danh của Kim Dung, Lê Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đạt. Tóm tắt trước, sau khi bị lệnh của Sung đánh bại nhưng tha chết, nhà Bất Quần bất ngờ dò tới đê hẹp đánh đến của Sung, nhưng của Sung phát hiện và Bất Quần bị rơi xuống một cái hố do các trưởng lão ma giám đào sẵn. Chứng kiến sự hẹn hẹn của chồng, nhà phu nhân bèn tự sát trước khi Bất Quần bị gân ganh ép uống tam tiền đạo thần đàn. Sau đó lệnh của Sung trở lại Hạng Sơn, nơi sắp xảy ra những chuyện bất ngờ kỳ quái. Kính mời tính giả thưởng thức tiếp.
Hãy có nhau mà thôi, cho từ tháng năm qua ta nhắn nàng, tới đông đời ta có nhau.
Lệnh Hầu Sung lên định kiến tính, trời đã hoàng hôn, hắn thầm nghĩ:
nếu ta vào ác này, thì bọn Nghi Thanh chỉ ngạc nghi Lâm Sư Muội, nhưng người tinh thế nhìn thấy thì ngờ vực, hay là ta ngấm ngầm theo dõi mới được.
Hắn liền tìm một sơn động đang vắng, ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy trăng đã lên đỉnh đầu, hắn mới chạy về hướng Vô Sắc Am trên ngọn trướng kính. Vừa đi đến gần Am Chính, nghe thấy tiếng tìm kiếm ra ngoài trong quan, một bộ sinh giật mình. Hắn trở lên đoạn chiến đấu bên người, giặt người chạy về chờ phát ra tiếng chiến đoàn nhau. Tiếng chiến chiến đoàn nhau phát ra trong một ngôi nhà ngói cách Vô Sắc Am hơn 10 trượng. Trong cửa sổ nhà ngói ánh đèn xuyên qua. Lần đầu tiên chạy đến bên cạnh nhà, nhưng nghe tiếng chiến chiến đoàn nhau càng thiết liệt. Hắn nhìn qua các cửa sổ người yên tâm, thì ra Như Hòa và Như Lâm hai sư tử ngụy đang luyện chiến. Như Khanh từ tịnh nhạc đứng ở bên sân. Chiến pháp Như Hòa và Như Lâm sử chính là hành sinh chiến pháp mà Lệnh Hậu Sung tự học trên vách đá trong hậu động ngoài tấm hối, rồi truyền cho họ trước đây. Chiến pháp của hai người tử ta đã cùng thực. Đối với chỗ hăng say, Như Hòa thích chiến dần dần nhanh lên, Như Lâm hơi lôi đảng. Như Hòa tấm một chiến thì đến trước ngực, Như Lâm hồi chiến đỡ Như Khanh kịp. Cô áo là một chiến, mũi chiến của Như Hòa đã chỉ vào tim của cô. Bà mỉm cười nói: sư muội lại thua rồi. Như Lâm rất xấu hổ cúi đầu nói: tính luyện luyện đi luyện lại mà không có tiến bộ được cái gì hết. Như Hòa lại nói: so với lần trước thì đã có tiến bộ, chúng ta luyện nữa. Trường kiếm của bà dung lên trên không ra một chiêu. Như Thanh nói: kiểu sư muội mệt rồi, hãy cùng Trịnh Ngạc sư muội về ngủ thôi, ngày mai luyện cũng không có muộn. Như Lâm đáp dạ, rồi tra kiếm vào vỏ, hành lễ cáo từ Như Hòa, Như Thanh, nắm tay Trịnh Ngạc, đẩy cửa đi ra. Lúc cô quay người, Lệnh Hầu Sung thấy dung mạo cô triều tụy, nghĩ thầm:
tiểu sư muội đã có được phiền muộn.
Như Hòa đóng cửa lại, bà và Như Thanh nhìn nhau lắc đầu. Nghe tiếng bước chân của Như Lâm và Trịnh Ngạc đi xa, bà mới nói: ta thấy tiểu sư muội tâm không thanh tịnh, tâm tính thất thường, đó là điều đại trị của người tu chúng ta. Không biết nên khuyên tiểu sư muội ra sao đây? Như Thanh nói: khuyên thì rất là khó, chỉ mà tự tỉnh ngộ thôi. Ta biết tiểu sư muội tại sao lại không thể tĩnh tâm. Lòng của tiểu sư muội thường nhớ đến mời Phật môn thanh tịnh. Sư tỷ đừng có nói những lời như vậy. Nếu không phải vì nóng lòng báo đại thù cho sư phụ, thì chúng ta cứ để sư muội từ từ ngộ ra cũng không có sao. Sư phụ thường nói, trên đời này, vạn sự đều phải tùy duyên, không miễn cưỡng được. Nhất là gò bó tâm thần, càng phải tuần tự mà tiến. Nếu quá lo toan, suy nghĩ, thì dễ rơi vào ma chướng. Ta thấy tiểu sư muội bề ngoài ôn hòa, mà bề trong bồn chồn lo lắng, là tính người phản tục. Đem thân vào cửa Phật, đối với tiểu sư muội thật không thích hợp chút nào. Như thân thở dài nói, điều ấy tiểu muội không đã nghĩ đến, nhưng một là phái ta phải có người trong Phật môn tiếp chuyển môn hộ. Lệnh hồ sư huynh cũng từng nói rõ như vậy. Sư huynh chỉ thay quyền trưởng môn là kế nhất thời. Việc yếu khẩn nhất là ác tặc nhập bất quần này giết hại sư phụ, sư thúc chúng ta. Lệnh hồ sinh nghe đến đây, giật mình kinh hãi nhỉ?
Tại sao sư phụ của ta giết hại sư phụ, sư thúc của bọn họ?
Như Thanh nói tiếp, không báo được mối đại thù thâm hận này, chúng ta là đệ tử, khó ăn ngon ngủ yên được. Như Hòa nói, ta còn nóng ruột hơn cả sư muội. Được, sáng sớm mai, ta sẽ đốc thúc tiểu sư muội luyện kiếm. Người xưa thường nói, dục tốc bất đạt, đừng bức ép tiểu sư muội quá. Tiểu muội thấy là tiểu sư muội gần đây tinh thần càng ngày càng sa sút. Đúng rồi. Hai người thu dọn tinh khí, thổi tắt đèn rồi ra phòng ngủ. Lên hồ sung đứng ngoài cửa sổ làm nghi ngờ không lý giải nổi.
Tại sao bọn họ nói sư phụ của ta giết thẳng sư phụ, sư thúc bọn họ? Tại sao thì bảo sư phụ thì muốn có người tiếp nhiệm trưởng môn họ Hằng Sơn thì lại đốc thúc Nghi Lâm này để luyện kiếm?
Hắn suy nghĩ một lúc mà không hiểu được nguyên do, từ từ đi ra tâm nghĩ.
Sau này ta phải hỏi hai vị sư tỷ Nghi Hòa, Nghi Thành sẽ rõ.
Bỗng thấy dưới đất cái bóng của hắn từ từ thoáng động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mặt trăng treo trên đầu ngọn cây. Lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩa. Suýt chút la lên, hắn thầm nghĩ.
À, ta nên sớm nghĩ đến. Tại sao bọn họ sớm biết chuyện này mà ta vẫn không hề nghĩ ra?
Lệnh Hồ Xuân bắt người đứng gần bên ngoài tường một căn nhà nhỏ, đứng dựa vào tường, để đề phòng người trong phái Hằng Sơn thấy được bóng của hắn, mới tĩnh tâm suy nghĩ. Hồi tưởng lại tình cảnh, ngày hai vị sư thái định nhà định vật, chết trong chùa Thiếu Lâm.
Lúc đó, Linh Vật Sư Thái đã chết rồi. Sau khi Linh Vật Sư Thái dặn dò ta tiếp nhận trưởng môn với Hằng Sơn, liền tắt thở. Lời nói không được lộ ra hung thủ, giết hại Sư Thái là ai. Khi xem xét, trên người hai vị Sư Thái không hề có vết thương, cũng không bị động thương. Càng không phải là bị trúng độc. Họ chết thật là kỳ lạ. Có điều, ta không thể cởi áo của hai vị Sư Thái để quan sát cho bị thương. Sau đó, rời khỏi chùa Thiếu Lâm, ở trong sân đọc đầy tuyết. Doanh Lanh nói, lúc ở chùa Thiếu Lâm, cô đã cởi áo hai vị sư thái xem xét vết thương, thấy ở tim của hai người đã có một chấm đỏ như mũi kim châm, đúng là bị người dùng kim đâm chết. Lúc đó ta nhảy lên hỏi, đọc chấm, trong võ lâm có người sử đọc chấm ư? Doanh Lanh nói, Gia Gia còn hướng thu thúc, hiểu biết rất rộng, nhưng hai vị cũng không biết. Gia Gia còn nói, kim này không phải là đọc chấm, mà là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại, thì người bị đâm chết ngay. Những mũi kim đâm vào tim Định Nhàn Sư Thái hơi lệch đi một chút. Ta nói, phải rồi, lúc thấy Định Nhàn Sư Thái còn thoi thóp, kim này đã đâm vào ngực Sư Thái, vậy không phải là ám toán, mà là cuộc giao phong chính diện. Vậy người hại chết hai vị Sư Thái nhất định là cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Tây Lăng nói, do ra thì muội cũng nói như vậy. Đã có manh mối này, thì muốn tìm hung thủ cũng không khó. Lúc đó, ta đưa tay ra, dùng lực đánh mạnh lên vách sơn động, rồi lớn tiếng nói, Lăng muội, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thủ tuyết hận cho hai vị sư thái. Tây Lăng nói, đúng vậy.
Hai tay lần đầu xuân nhìn vào chiếc tường, thân hình rung lên tầm nghĩ,
có thể sử một cái kim mà giết được hai vị cao thủ sư thái này. Nếu không phải là người luyện Quy Hóa Bảo Điện thì luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, đối phương bất bại vẫn ở trong khuê phòng trên đỉnh khắc Bồng Nhai Thiên Hòa, không biết chủ tướng lâm giết người, võ công của lão cũng quyết sẽ không đâm Định Nhàn Sư Thái mà nhất thời bạc chưa chết. Tịch Tà Kiếm Pháp của ta mới thường luyện là của già, lúc đó Lâm sư đệ mới được kiếm phổ chưa lâu thì chưa chắc ta luyện thành kiếm pháp, thậm chí còn chưa được kiếm phổ.
Hắn nhớ lại tình cảnh gặp Nhạc Anh Sang và Lâm Bình Chi ở nơi đầy tuyết, thầm nghĩ.
Đúng vậy, lúc đó giọng Lâm Bình Chi chưa biết nổi. Dù hắn được kiếm phổ hay chưa, thì vẫn chưa luyện thành công Tịch Tà Kiếm Pháp.
Lần đầu xuân nghĩ đến đây, Tráng hắn lắm tấm mồ hôi. Người lúc đó có thể dùng mũi kim nhỏ chính diện giao phong, mà giết chết hai đại cao thủ Thái Hành Sơn, võ công lại không cao hơn Định Nhàn Sư Thái bao nhiêu. Một kim không thể lập tức giết chết bà được, chỉ có một mình Nhạc Bất Quần. Hắn lại chỉ đến những mưu đồ thâm độc của Nhạc Bất Quần, muốn làm chủ môn của Nhạc Thái, lại có thể để cho Lao Đức Nặc ở trong môn hạ mười mấy năm mà không dạch trần lai lịch của lão, cố tình để cho lão trộn viện kiếm thủ giả đi, nhờ vậy mà dễ dàng đâm mù mắt tại Lãnh Thiền. Hai vị sư thái Định Nhàn, Định Giật cực lực phản đối việc mũi thái hợp nhất. Nhạc Bất Quần thừa cơ hạ thủ trừ khử hai người để bớt đi một trở ngại lớn cho việc hợp thái, rất hợp với tình lý. Tại sao Định Nhàn sư thái không chịu thổ lộ hung thủ giết sư thái là ai? Đương nhiên vì Nhạc Bất Quần là sư phụ của hắn, nếu hung thủ là Tả Lãnh Thiền hay Đông Phương Thất Bại thì tại sao Định Nhàn sư thái không nói? Lệnh Hồ Xuân lại nhớ đến lúc nói chuyện với Dân Doanh ở trong chùa Thiếu Lâm, hắn bị Nhạc Bất Quần đá một cước mạnh. Hắn chưa bị thương mà Nhạc Bất Quần lại bị gãy xương chân. Dân Doanh cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nói phụ thân cô suy nghĩ cái nửa này mà cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Lệnh Hồ Xuân đã hút không ít nội công của nhiều người, đương nhiên đủ để hộ thân, nhưng phải tự dẫn thêm nội lực mới có thể đả thương người, không giống như nội công tự luyện được, không cần dẫn lực, dẫn tự có thể dùng nội lực hất ngược lực bạo mà đối phương tấn công đến. Lần này, lúc đó hắn chưa kịp luyện cho những luồng chân khí dị chủng biến hóa thành nội công của chính mình, nên khó mà phát huy được. Bây giờ nghĩ lại, Nhạc Bất Quần cố ý làm như vậy để cho Tả Lãnh Thiền thấy chân này gãy là do chính lão dùng nội lực tự làm chấn động, để Tả Lãnh Thiền tận mắt thấy và cho rằng võ công của lão không ra gì, không đủ để gây họa, thì Tả Lãnh Thiền có thể buông tay tiến hành trường hợp phái. Tả Lãnh Thiền mất biết bao tâm huyết khí lực để ngũ phái hợp nhất, đến phút chót thì bị Nhạc Bất Quần đưa tay ra đoạt lấy thành quả. Những chuyện này vốn không khó hiểu, có điều nói gì đi nữa hắn cũng không dám nghi ngờ sư phụ. Có lẽ tận đáy lòng hắn đã sớm loáng thoáng nghĩ đến, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này thì liền né tránh, chẳng những đã không muốn nghĩ mà cũng không dám nghĩ. Cho đến bây giờ nghe Di Hòa và Nhi Thanh nói thì hắn không thể trốn tránh được nữa. Xưa nay Lệnh Hồ Xuân luôn kính yêu sư phụ, mà sư phụ lại là hạng người như vậy, hắn cảm thấy tất cả mọi thứ trên đời đều vô dụng. Nhất thời hắn không còn tinh thần đến Hàng Sơn việc diện để quan sát, liền đến chỗ thông lũng thanh tỉnh để ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Lệnh Hồ Xuân đến thông nguyên cốc thì trời đã sáng. Hắn đi men theo con suối nhỏ, nhìn dung mạo sau khi cải trang dưới suối, lại xem kỹ quần áo, giày vớ mang trên người, không có gì sơ hở, mới đi về hướng biệt diện. Hắn đi vòng qua cửa chính, muốn đi từ bên cửa vào diện. Vừa đến bên cửa nghe tiếng huyên náo ồn ào. Nghe trong sân có rất nhiều người lớn tiếng bàn tán.
Thật là kỳ lạ, tội mẹ, thế nào làm vậy?
Làm nào vậy? Tại sao thần không biết quỷ không hay, thủ cước bao lệ quá vậy? Bỏ trong mấy ngày này cũng không tội, tại sao bị người ta làm như vậy, mà cũng không hô lên được một tiếng.
Lần Xuân biết trong đó đang xảy ra chuyện đó lạ, hắn từ bên cửa đi vào, thấy trong viện và hành lang đều đứng đầy người, đang nhìn lên ngọn cây cao nhất. Lệnh Hồ Xuân ngẩng đầu lên xem, cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng cũng muốn hô vang những lời mấy người này. Trên cây treo 8 người, là Cừu Tùng Niên, Trương Phu Nhân, Tây Bảo Bà Thượng, Ngọc Linh Đạo Nhân. Ngoài bọn 7 người này ra, còn có một người là Hoạt Bất Lưu Thủ Du Tấn. 8 người bị điểm nguyệt bạo tay trên bị trái, treo dốc ngược lên cằm, cách mặt đất hơn một trường. Thân hình bị gió thổi lắc lư chứ không nhúc nhích gì được. Vẻ mặt 8 người này rất bẽn lẽn, thật hiếm có trên đời. Hai con rắn tên đang bò qua bò lại trên thân 8 người, đó là Song Xà Ác Khất, pháp bảo tùy thân của Nghiêm Tâm Tinh. Hai con rắn này bò qua bò lại trên thân người Nghiêm Tâm Tinh cũng không nói làm gì. Lúc nó bò lên người kia thì vẻ mặt tức giận, xấu hổ của mấy người này càng thêm phần sợ hãi nữa. Bỗng trong đám đông một người nhảy ra, đó là Đoạn Miêu Tử Vô Kế Khả Thi Kế Vô Thi. Tay lão cầm cây thủy thủ, giọt lên cây, cắt đứt dây trói cho đồng bắp Phong Kỳ. Hai người từ trên không rớt xuống. Lão đầu tử mập lùn bèn đưa tay ra đón lấy rồi đặt xuống đất. Trong khoảnh khắc, Kế Vô Thi cứu xong 8 người. Đoạn Cửu Tùng Niên, vừa được tự do liền ngoác miệng ra chửi những lời thô tục. Mọi người đều dương mắt nhìn cả bọn, có người mỉm cười, có người thì kinh ngạc, có người nói dĩ, có người nói âm, có người nói tiểu, có người nói mệnh. Trương Phu Nhân ngẩng đầu lên, thấy trên trán của bọn cửu tùng niên bảy người đều có viết một chữ đỏ chói, có người chữ dĩ, có người chữ âm. Bà đoán rằng trên trán mình chắc cũng có chữ, liền đưa tay lên chùi. Tổ Thiên Thu đã nhanh trí hiểu ra, liền đem tám chữ trên trán tám người nói lại đọc.
Âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cầu mạch. Nghĩa là âm mưu đã bại lộ, coi chừng cái mặt chó má.
Người khác vừa nghe biết là đúng, liền lẩm bẩm nói.
Âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu bệnh.
Tây Bảo và Thượng lớn tiếng chửi.
Cái gì mà âm mưu đã bại lộ, mà mẹ nó, coi chừng mặt chó của ai.
Ngọc Linh đạo nhân xua tay cản lại, rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, đưa tay lên xóa chữ trên trán. Tổ Thiên Thu nói.
Dù huynh không biết tám vị, tại sao biết người ta ám toán, có thể cho tại hạ biết được chăng?
Như Tấn mỉm cười nói.
Nói ra thì thiệt là xấu hổ. Hồi tôn qua, tại hạ ngủ ngon quá, không biết vì sao lại bị người điểm huyệt, rồi đem treo ngược lên cây cao. Ác tặc khả thủ này chắc xử loại mê dược ngũ canh kia minh hoàng hồn hương, nếu không thì bản lãnh tiểu đệ kém cỏi nên bị người am toàn cũng đánh. Nhưng những nhân vật tri dũng song toàn như các vị Ngọc Linh đạo trưởng, Trương Phu Nhân, tại sao cũng bị như vậy?
Trương Phu Nhân hừ lên một tiếng nói. Đúng là như vậy đó. Mụ không muốn nói nhiều với người ngoài, vội đi vào trong nhà soi gương rửa mặt. Bọn Ngọc Linh đạo nhân cũng đi theo vào. Quần hào bàn tán không thôi, tấm tắc cho là chuyện hiếm có đều nói.
Lời của Lưu Tấn chưa chắc là sự thật đâu.
Có người nói.
Tất cả mấy chục người đều ngủ ở trong nội đường. Nếu bị sông thuốc mê, thì cả mấy chục người cùng mê man hết cũng phải chứ. Tại sao lại chỉ có mấy người bọn họ bị mê là thế nào?
Mọi người ngẫm nghĩ âm mưu gì trong câu âm mưu dĩ bại. Không biết là chuyện gì. Đoán mãi mà không thể nhất trí, có người nói.
Không biết cái vị cao thủ treo ngược tám người này lên cây cao là ai?
Có người cười nói.
Mày mà hang này nào có đột ngoài chưa tới à? Nếu không lại có trò cười rồi.
Một người khác nói.
Tại sao người biết không phải do đạo phúc lúc việc làm? Sáu huynh đệ này tính tình quái gở, chắc là do thủ cước của bọn họ đấy.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói.
Không phải đâu. Quyết là không phải như vậy đâu.
Người trước nói.
Sao tổ huynh biết?
Tổ Thiên Thu cười nói.
Tùy võ công của đạo tốt lục tiền cao, nhưng mà cái chữ nghĩa trong bụng của họ thì lại rất là giới hạn. Hai cái chữ âm mưu bảo đảm là họ không có biết viết đâu.
Quỳnh Hào cười ha hả, đều công nhận rằng lời nói này có lý. Mọi người đều đàm luận về chuyện hứng thú này, không ai để ý Lệnh Hồ Xuân là bậc phụ ngớ ngẩn đang đứng bên cạnh. Lệnh Hồ Xuân nghĩ.
Tám người này muốn âm mưu gì? Chắc là có ý muốn gây bất lợi cho phái Hàng Sơn ta đây.
Chiều hôm ấy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng người hô lớn.
Chuyển lạ, mọi người tới coi kìa.
Quần Hào liền kéo ùa đến, Lệnh Hồ Xuân từ từ đi theo sau. Chỉ thấy cách mé phải biệt diện chừng hơn một dặm, có mấy chục người đứng bày tròn. Quần Hào vừa chạy nhanh đến, Lệnh Hồ Xuân đến gần, nghe mọi người há hồn ngáp miệng ra bàn tán xôn xao. Có mười mấy người đang ngồi dưới chân núi, mặt hướng lên ngọn núi. Hiển nhiên là họ bị điểm trúng được đạo, không nhúc nhích được. Trên vách núi viết tám chữ to bằng bùn vàng, lại là âm mưu dĩ bại, tiểu tâm cẩu mệnh. Lúc đó có người đem mười mấy người quay lại, có cả mặt bắt sông hùng thích ăn thịt người ở trong đó. Kế Du Thi đi đến trước, xoa bóp lưng mặt bắt sông hùng mấy cái, rồi giải khai áo quyệt cho họ, nhưng không giải các việc khác, vẫn để cho họ không nhúc nhích được. Lão nói,
tại hạ có chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo. Xin hỏi hai vị đã tham dự và mưu đồ bí mật gì? Tất cả huynh đệ ở đây đều muốn biết điều đó.
Quân Hào đều nói,
Đúng, có âm mưu gì, nói ra cho tất cả mọi người nghe đi.
Bạch Hùng ngoác miệng chỉ to,
tổ mẹ tổ tông 18 đời nhà đó, cái gì mà âm mưu hả? Âm mưu thì con bà mẹ chứ con rùa đen á.
Tổ Thiên Thu nói,
Vậy thì các vị bị ai điểm huyệt? Có thể nói ra cho mọi người nghe đi.
Bạch Hùng nói,
Lão Tử mà biết thì hay rồi ạ. Lão Tử đang tán bộ ngon lành bên sườn núi, bỗng nghe lưng tê tròn, thế là bị con cháu quần rùa đen vô lại điểm huyệt. Lại không háo án thì phải cầm đao cầm thương tỉ đấu. Đằng này đã đánh len ở sau lưng là cái thứ nhân vật gì hả?
Tổ Thích Thu nói,
vì không chịu nói thì thôi. Chuyện này mà bị mày vạch trần, ta thấy không làm gì nổi đâu. Có điều mọi người nên lưu tâm một chút.
Có người lớn tiếng nói,
đúng rồi nè, bọn họ không chịu thó lộ thì cứ để bọn họ ở bên chân núi này đi, nói khác 3 ngày 3 đêm nữa rồi.
Người khác nói,
đến như vậy để chuông phải do người treo chuông chứ. Nếu tổ huynh thả bọn họ thì vị cao nhân đó sẽ tách tổ huynh, đem tổ huynh ta điểm ngã rồi treo ngược lên, không phải dẫn đầu ở đâu tổ huynh nè.
Kế Vô Thì nói,
cái lời nói này rất đúng đấy. Các vị huynh đài, không phải là tại hạ tụ thủ bảo quan đâu, thực ra là cũng có chút sợ hãi nên không dám đấy.
Hắc Hùng và Thùng nhìn nhau đều lớn tiếng chửi, có điều chửi bóng gió chứ không dám công nhiên chửi tổ tông của Kế Vô Thì hay người nào. Nếu không thì hắn không nhúc nhích, mà đối phương nếu động thủ thì không có cách nào phản kích được. Kế Vô Thì vừa cười vừa cung tay nói,
xin cáo từ các vị.
Lão nói vậy rồi quay người đi. Mọi người đang dây dần chỉ trỏ bàn tán một lúc nữa rồi dần dần tan về. Lần Hồ Xuân từ từ quay về, vừa đến bên ngoài viện, nghe bên trong lại có tiếng người la ó cười hì hì. Hắn ngẩng đầu lên, thấy trên cây cao nhất lại có 2 người bị treo ngược. Một người là Bất Khả Bất Giới Điền Bá Quan, người kia lại là Bất Giới Hòa Thượng. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy kỳ lạ.
Bất Giới Đại Sư là phụ thân của Nghi Lâm Tiểu Sư Muội, Điền Bá Quan là đệ tử của Tiểu Sư Muội. 2 người cũng không hề làm khó dễ Thái Hạng Sơn. Thái Hạng Sơn gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ hết sức viện thủ. Tại sao họ cũng bị treo ở trên cây?
Lòng hắn đã xác định, đột nhiên bị đảo lộn toàn bộ, trong đầu lóe lên ý nghĩ.
Bất Giới Đại Sư tính tình rất vô tư, không xích mích với ai, tại sao cũng bị treo ở trên cây? Nhất định là có người không ưa lão nên đùa kiểu này. Muốn bắt được Bất Giới Đại Sư, sức một người không thể làm được, chắc là bọn Đào Cốc Lục Tiên đấy.
Nhưng hắn nhớ lại lời nói của Tổ Thiên Thu vừa rồi, nói Đào Cốc Lục Tiên không viết được 2 chữ âm mưu cũng rất có lý. Hắn nghi ngờ đầy bụng, từ từ đi vào viện, thấy Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan trên người đều rủ xuống một cuộc giải màu vàng, trên đó có viết chữ, trên dây đai người Bất Giới Hòa Thượng viết, thiên hạ đệ nhất phụ tâm bạc hạnh, hiếu sắc vô yếm chi đồ. Kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm đệ nhất thiên hạ. Dây đai trên người Điền Bá Quan viết là, thiên hạ đệ nhất đại đảm vọng di, viện sự bất lực chi nhân. Người to gan làm càn, làm việc bất lực đệ nhất thiên hạ. Ý niệm đầu tiên của Lệnh Hồ Xuân là,
2 dây đai này treo nhầm rồi. Bất Giới Đại Sư sao có thể là cả hiếu sắc vô yếm? Muốn chữ hiếu sắc vô yếm nên tặng cho Điền Bá Quan mới phải. Còn như 4 chữ to gan làm càn thì nên để cho Bất Giới Hòa Thượng chiếm hết. Lão không giữ giới sát, không ăn chay, làm hòa thượng mà dám lấy ni cô, đương nhiên là to gan rồi. Nhưng làm phải bất lực thì không biết từ đâu mà có được.
Nhưng lấy 2 dây đai này buộc vào cổ 2 người thầm xuống, không giống như dội vàng treo nhầm. Đường Hào chỉ trỏ cười nói bình luận, mọi người đều nói,
Liền Bá Quan tham hòa hiểu sắc, thiên hạ đều biết hết rồi.
Thế Du Thi và Tổ Thiên Thu bàn bạc khẽ, đều cảm thấy rất là kỳ quặc. Biết Bất Giới Hòa Thượng và Lệnh Hồ Xuân gia tình rất tốt, phải cứu 2 người xuống rồi tính sao. Thế Du Thi liền giọt người lên trên cây, cắt đứt dây thừng trói tay chân 2 người, giải khai việc đạo cho cả 2. Bất Giới Hòa Thượng và Điền Bá Quan đều cúi đầu buồn bã, hoàn toàn khác với tình trạng của bọn cử tùng niên mặt bắt sông hùng mắt miệng ra chửi. Thế Du Thi hỏi khẽ,
tại sao đại sư cũng bị cái tai bày họa gọn này?
Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu, từ từ cởi dây đai ra, nhìn chữ trên đai một lúc, đột nhiên dậm chân khóc hòa lên. Biến cố này thật vượt ra ngoài suy đoán của quần hùng. Mọi người không nói lời nào, đều ngơ ngẩn nhìn lão. 2 tay lão đấm vào ngực, càng khóc càng thương tâm. Điền Bá Quan khuyên,
Thái sư phụ cũng đừng quá đau lòng. chúng tất thủ để người ám toán, nhất định phải tìm ra người này, bằng nát hắn ra thành muôn mảnh.
Gã chưa nói hết lời, thì Bất Giới Hòa Thượng xoay tay, đánh cho một chưởng, đánh gã văng ra hơn một trượng. Gã loạn choạng mấy cái suýt ngã, nửa bên mặt xung dù. Bất Giới Hòa Thượng chửi:
"Đặt tử thôi ta, chúng ta bị treo ở đây, đương nhiên là có tội bị báo ứng. Người lấy càng to càng hiếu thắng, muốn giết chết người ta nữa hả?"
Điền Bá Quan không hiểu, nghe thái sư phụ nói như vậy thì biết người bắt mình nhất định có lai lịch quan trọng, ngay cả thái sư phụ cũng không dám có chút bất tội người đó. Gã đành tẩy chỉ đắp dạ dạ chứ không nói gì. Bất Giới Hòa Thượng ngẩn ra rồi lại đánh vào người khóc lên. Đột nhiên lão xoay tay đánh một chưởng về phía Điền Bá Quan, thân pháp của Điền Bá Quan rất nhanh, gã như người né tránh rồi.
Thái sư phụ!
Bất Giới Hòa Thượng đánh không trúng cũng không đánh nữa. Lão thu chưởng lại, bóp một tiếng, lão đánh trên ghế đá trong viện, đá dựng bay tung tóe. Tay trái một chưởng, tay phải một chưởng, lão vừa khóc vừa la, càng đánh càng dùng sức mạnh. Sau khi đánh mười mấy chưởng, máu trên tay ra bầm đìa, ghế đá cũng bị lão đánh bể nát ra. Bỗng nghe rầm một tiếng, ghế đá bị bể thành bốn mảnh. Quần hào ai cũng sợ, không ai dám nói một tiếng. Nếu lão tức giận mà nhắm mình phóng chưởng đánh trúng đầu, thì đầu có cứng như ghế đá cũng không chịu nổi. Tổ Thiên Thu, lão đầu tự, Ký Du Thi nhìn nhau, không hiểu một chút gì cả. Điền Bá Quan thấy không bình thường bèn nói:
"Xin các vị trông coi thái sư phụ, tại hạ đi mời sư phụ tới."
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ:
"Tôi thả tất cải trang, nhưng nghi rằng tiểu sư bộ rất tinh tế, đừng để cho cô ta nhìn ra sơ hở."
Lệnh Hồ Xuân từng cải trang làm viên quan, cải trang làm nông dân, nhưng đều là nam nhân. Lần này hắn cải trang thành một phụ nữ, thật là ngượng nghịu quá, lòng không tự tin, sợ bị lộ ra chân tướng. Hắn liền nứt trong gian nhà cũ ở hậu viện thầm nghĩ:
"Bọn bạc bạc xong hồn, bọn dưng bị phong tỏa biển đạo, không chịu bọn Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, đêm này sẽ đi nghe trộm mấy người này nói chuyện. Tái buộc còn rất, tôi lời đêm cũng đi nghe xem sao."
Tai nghe tiếng khóc hô hô không ngớt của Bất Giới Hòa Thượng, hắn vừa kinh ngạc vừa tức cười, mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy trời đã tối đen, hắn vào trong nhà bếp tìm ít cơm nguội bữa ăn, lại đợi một lúc rất lâu. Tai nghe tiếng người dần dần yên lặng, hắn mới đi vòng ra sau núi, từ từ đến chỗ đoạn mặt Bắc Sông Hồng bị khốn, ngồi xổm trong bụi cỏ ở đằng xa lắng tai nghe. Không bao lâu nghe tiếng thở, ít nhất cũng có hơn 20 người thông ra nét trong lùm cây bụi cỏ khắp bốn phía. Lệnh Hồ Xuân cười thầm:
"Bọn Kế Vô Thi muốn đến đây nghe lén, người khác cũng đến rồi, người trong mình thật không ít."
Hắn là gì?
Kế Vô Thi thật giỏi, đã chỉ giải khai áo huyệt cho mặt Bắc Sông Hồng là hai tên thô tục, mà không thể áp lực cho mấy người còn làm. Nếu không thì Mã Bắc Sông Hùng vừa mở miệng nói sẽ bị mấy tên đồng bọn tình mình có thể cản lại ngay.
Bạch Hùng luôn gầm chửi:
"Tổ mẹ nó, ở sườn núi này muối nhiều quá, muốn hút cả máu của lão tử mới vừa lòng. Bà mẹ tổ tông 18 đời luôn mới thối tha này."
Hắc Hùng cười nói:
"Bọn muối chỉ độc người, thế không có độc ta, không biết lý do tại làm sao."
Bạch Hùng chửi:
"Thì tại mẫu người thúi, tay cầm quấy cho con chê không chậm hút."
Hắc Hùng cười nói:
"Ta thà là có mau thui, còn hơn là bị mi cắn con mũi chích lên người."
Bạch Hùng lại lớn tiếng chửi:
"Đồ giặc cái, cái đồ quân rùa đen."
Bạch Hùng chửi một lúc rồi nói:
"Sau khi nguyệt đạo dại rồi, thì người đầu tiên đã từng tìm để tính sổ là giả miêu tử. Ta sẽ đem con rùa đen này điều tiết huyệt đạo, cắm từng miếng thịt trên đùi của hắn mà ăn sống được."
Hắc Hùng cười nói:
"Ta ăn thịt bọn tiểu ni cô, và thịt bọn chúng càng mịn ngon hơn nhiều. Này, ngà tiên sinh giận á, phải bắt hết bọn ni cô đến Hoa Sơn, không được ăn thịt đâu. Ha, mấy tầm ni cô chỉ ăn ba bốn người, nhà tiên sinh không có biết được đâu."
Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi:
"Tại sao sư phụ dặn như vậy? Tại sao lại sai bọn họ bắt được từ Hằng Sơn lên Hoa Sơn? Đại âm mưu đó dĩ nhiên là chuyện đầy rồi, nhưng mà tại sao bọn họ lại nghe hiệp lệnh của sư phụ ta?"
Bỗng nghe Bạch Hùng lớn tiếng chửi:
"Quân rùa đen vô lại!"
Hắc Hùng tức giận nói:
"Người không ăn nị cổ thì không ăn, sao lại biết chửi người ta vậy? Ta chửi lúc mũi chứ đâu có chửi người."
Lệnh Hồ Xuân đang nghi ngờ đầy bụng, bỗng nghe tiếng bước chân ở trong bụi cỏ sau lưng, có người từ từ đi đến gần. Hắn thầm nghĩ:
"Mong người này đừng dẫm lên người của ta."
Người đó đi đến sau lưng hắn rồi ngồi xuống. Nhẹ kéo tay áo hắn, lên hồi xung hơi giật mình.
Ai vậy? Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi sao?
Kính thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Vọng Giang Hồ hôm nay của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Bóng Châu tuần tới.
Đời như nước trôi ngàn phương,
ta tìm đến bên nhau xa chốn dày, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau,
vui đớn đau bao giờ
thôi. Cho dù cũng say thương hợp bãi trời.